Mẹ của hai chị em hồi phục chậm nhưng ổn định. Bà không hỏi thêm vì sao con gái không phản công sớm. Một buổi chiều, bà đem tờ thông báo xin lỗi đã được in ra đặt cạnh cuốn sổ xanh. Thanh Nghi cất tờ giấy vào ngăn kéo. Cô nói mình không muốn căn nhà mới trở thành một bảo tàng của những ngày tồi tệ. Họ sẽ giữ một vài thứ để nhớ, nhưng vẫn phải chừa chỗ cho cuộc sống tiếp theo. Nhã Tâm đến thăm, mang theo một túi trái cây. Cô đứng ngoài cửa rất lâu mới dám bấm chuông. Thanh Nghi mở cửa, không ôm cô cũng không lạnh lùng đuổi đi. Cô chỉ đặt hai cốc trà lên bàn. Nhã Tâm nói xin lỗi. Thanh Nghi đáp rằng, lời xin lỗi là điểm bắt đầu, không phải kết thúc. Nếu Nhã Tâm thực sự muốn trả món nợ ấy, hãy dùng phần đời nghề nghiệp còn lại để không ký điều mình biết là sai. Ngoài cửa sổ, thành phố Lâm Giang vừa qua một trận mưa. Ánh đèn phản chiếu trên mặt sông thành những vệt dài. Điện thoại Thanh Nghi báo có một bản đối chiếu mới từ khu cứu trợ phía Nam. Người dân xác nhận đủ hàng, đúng chất lượng, đúng thời gian. Cô nhấn nút hoàn tất. Cô nhấn nút hoàn tất. 12 chữ ký từng được dùng để chôn vùi một người cuối cùng đã trở thành 12 lời khai, kéo sự thật trở lại ánh sáng. Nhưng điều khiến Khải Minh thất bại không phải một phép màu, cũng không phải một phép màu, cũng không phải một người quyền lực bất ngờ xuất hiện cứu Thanh Nghi. Ông ta thất bại vì người phụ nữ. Ông ta xem thường đã hiểu rằng quyền lực có thể ép nhiều người cùng nói dối, nhưng mỗi lời nói dối đều để lại thời gian, lợi ích và dấu vết riêng. Và khi những dấu vết ấy được đặt cạnh nhau, chính bức tường vu oan đã trở thành nơi sự thật vang lên rõ nhất.